cập chí niên cao lạp trưởng, không phúc cao tâm, bất khẳng, thân phụ lương bằng, di chi cứ ngạo. Vị chư, vị am, pháp lực, tập điểm toàn vô, hoặc là đại ngữ cao thanh, xuất ngôn vô độ, bất kính thượng trung hạ tọa, bà la môn, tụ hội vô thù, quyển bát tác thanh, thực tất tiên khởi, khứ tụ quay giác, tăng thể toàn vô, khởi tọa chung chư, động tha tâm niệm, bất tồn ta ta quỷ tắc, tiểu tiểu quay nghi, tương hà thúc điểm hậu côn, rồi tân học vô nhân phỏng hiệu, tức là rồi đến nghĩa là tuổi cao hạ lớn thì bụng trống lòng cao, rồi chẳng chịu gần gũi bạn lành, chỉ cứ một bề nghênh ngang ngạo nghễ, chưa hiểu rành phép luật, hoàn toàn không kiềm giữ, tức là không có thúc liễm gì, để hoặc lớn tiếng nói to, phát ngôn bừa bãi, chẳng kính bậc thượng trung hạ tọa, khác gì nhóm bà la môn tụ họp, khua vang chén bát, ăn rồi dậy trước, tới lui trái phép, mất hết tăng thể, ngồi đứng không yên, động tâm niệm người, chẳng còn một chút phép tắc, mãi mai quay nghi, thì lấy gì để kiềm giữ cho người sao? Cả mới học nhân đâu bắt chước. Như vậy, không? Thì đây là cái lỗi đó, không? Bởi vì cái lỗi là ban đầu sao? Ban đầu không lo học cho kỹ, bây giờ đến cái lúc mà tuổi cao nè, hạ lớn, thì lúc đó tức là làm thầy lớn rồi, nhưng mà ở trong bụng nó trống rỗng, không? Bụng trống rỗng nhưng mà lòng lại cao ngạo, đó là mới là cái bệnh. Bụng trống rỗng nhưng mà lòng thì lại cao ngạo, như vậy thì sao đây, không? Rồi nghĩa là chẳng chịu gần gũi bạn lành, rồi chỉ cứ một bề nghênh ngang ngạo nghễ, phải không? Tức là bây giờ cái lỗi này á là lỗi nghĩa là ban đầu không có chịu học kỹ, không có chịu nghĩa là thưa hỏi gì hết, không? Rồi cái thì lâu ngày đến lớn lên nhiều cái tuổi đạo, nhiều tuổi đạo rồi nhưng mà kiểm lại á thì trong bụng nó trống rỗng, nhưng mà trong bụng trống rỗng nhưng mà bây giờ thầy lớn là sao đây, cho nên là cứ thấy mình là thầy lớn thôi, do đó mà lòng thì lại cao cao ngạo, bởi vậy được không chịu gần gũi bằng lành để mà nhắc nhở cho mình, do đó cứ một bề nghênh ngang ngạo nghễ thôi, ta đây là thầy lớn vậy thôi. Như vậy thì chưa hiểu rành phép lực, hoàn toàn không có gì để mà kiềm giữ cho mình, tức là đây là không có cái hiểu rõ phép lực gì hết, cho nên là sống nó buông lung, mà không có cái gì để mà thúc liễm để mà kiềm giữ, do đó mà sanh rất nhiều cái lỗi lầm. Lỗi lầm sao? Hoặc lớn tiếng nói to, phát ngôn bừa bãi, không có kính trọng những cái bậc thượng tọa, trung tọa, hạ tọa, thì như vậy tức là tôn không có tôn đi trật tự gì hết, khác gì nhóm bà la môn tụ họp, không? Tức là bởi vì không có biết quay nghi gì hết, không có hiểu giới luật gì hết, cho nên rồi cứ ăn nói mặc tình ăn nói thôi, nói to tiếng mà thô tháo, không? Bởi vì đâu có biết, nhưng mà đâu biết rằng cái đó là nó mất quay nghi, phải không? Cho nên là có khi không có học lực rồi thì đâu có biết được, bởi vậy mà khi đây đứng ngồi đây, không? Rồi cứ la ở ngoài kia, la lối, thầy la lối đó là thô tháo, mà thô tháo đó là mất quay nghi, mình phải biết được cái đó, không? Rồi nói bừa bãi, không có xét nghĩ mình là cái vị xuất gia, là cái vị tu hành, thì ăn nói nó phải đâu đó nó phải ý nghĩa đàng hoàng, lời nói ra nó phải là có cái chỗ để cho người nghe, là nghe người hướng về, nó có ý chỉ dạy, chứ phải muốn nói gì nói. Bởi vì tùy kheo á, không? Thì khi mà đi thọ giới tùy kheo á thì có nhiều cái chỗ trường hạ, người ta để gọi là tuyển Phật trường, tức là trường thi Phật, cho nên là khi mà thọ tùy kheo đó là coi như là thay Phật, để mà hoằng truyền chánh pháp, chứ đâu phải là chuyện dễ. Bởi vậy đúng luật á, thì thọ tỳ kheo là phải chọn đầy đủ sáu căn tăng tướng đàng hoàng, chứ không phải là dễ dàng. Để cho mọi người nó có cái lòng tin, người ta hướng về. Vậy mà mình là tỳ kheo rồi mà lại quay nghi không có gì hết, là thu tháo đó, thì là mất niềm tin cho người ta. Thì như vậy là càng tổn phước thêm. Rồi nghĩa là không có kính trọng tôn ti trật tự gì hết, cho nên gọi là không có kính bậc thượng trung hạ tọa, thì khác gì bà la môn nhóm họp. Tức là trước cái thời của Đức Phật á, thì những cái vị bà la môn đó, khi mà họ nhóm họp đó, thì không có kể nghĩa là trật tự gì hết, ai tới trước ngồi trước, tới sau ngồi sau thôi, không kể lớn nhỏ gì hết. Thì như vậy là sao? Tức là ai tới trước ngồi trước thôi, tới sau ngồi sau, nhỏ tới trước cũng vậy, là không có tôn ti trật tự. Còn Phật dạy á, là những cái bậc có giới đức không? Thì ngồi trước, rồi kế là những cái vị ít giới đức thì sao, nó có nghĩa là thứ tự đàng hoàng. Nhưng mà thứ tự đây á, không phải là cái chuyện gọi là bất bình đẳng, mà đây là theo cái chuyện mà để mà tôn trọng cái nghĩa là cái bình đẳng trong cái nhân quả đó, trong cái giới đức. Bởi vì mình trọng người giới đức, người tu thật đi trước của mình là hướng dẫn mình, cho nên là nó có tôn ti trật tự đàng hoàng, chứ nó không có lộn xộn. Lộn xộn rồi nhiều khi rồi nghĩa là sống là loạn ở trong chúng. Còn đây bởi vì không có biết phép tắc quy nghi, cho nên là cứ sống nghĩa là không có nghĩa là trật tự gì hết. Có khi mình là nhỏ rồi tới trước cũng muốn lấn người trước, muốn ngồi trên cái chỗ quan trọng. Còn đi cũng vậy, đi khi chen lấn cũng muốn đi trước. Tức là mình nhỏ thì đáng lẽ là mình phải nhường cho những cái bậc trên trước. Còn này có khi mình phải muốn chen lấn đi trước nữa. Thì những cái này là những cái thiếu quan nghi, không có phép tắc, mà biểu lộ ra cái tướng nghênh ngang ngạo mạn, chỉ thấy có ta là trên hết thôi, phải không? Bởi vậy đây thì ngài nhắc lại, phải nghe là xét lại, kiểm lại để mà tránh những cái dở, những cái tệ này, mà những cái dở như là do trước là không học kỹ, quan nghi tế hạnh, phép lực. Rồi còn nữa là khua vang chén bát, ăn rồi dậy trước, tới lui trái phép, mất hết ăn thể. Đó là cái chuyện mà mình bây giờ cũng còn hai mắt phải đó. Ăn uống nghe là thô tháo, cho nên là khua chén bát vang động. Chứ còn đúng là tỳ kheo, người xuất gia là ăn uống nó phải nghe là từ tốn, nó nhẹ nhàng, chứ đâu có khua. Khua đó là giống như ăn đó là ham ăn. Ăn để mà giành nhau ăn đó thì nó mới khua, chứ còn mình ăn từ 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 thì làm sao khua. Cái là tranh ăn đó, cho nên những cái chỗ này là những chỗ mà nó phải học cho kỹ để mà kiểm lại để sao không có bị chê cười đó, chứ còn không á thì nó lại mất cái quậy nghi của mình rồi không hiểu gì hết. Ăn khua rồi có quậy quậy trong chén bát nữa, là cho nên những cái này là những cái mà nó không có hợp. Rồi ăn rồi dậy trước nữa, không? Tức là cứ ăn xong rồi cũng đứng dậy thôi, không có kể nghĩa là trong cái phép tắc gì hết. Tới lui trái phép, muốn tới tới, muốn lui lui sao không có đúng phép tắc, không còn có tăng thể. Đó là do nghĩa là không có hiểu phép tắc, không hiểu quan nghi, không học kỹ. Cho nên trong cái cuốn mà gọi là Nhất Mộng Mạng Ngôn đó, thì có vị luật sư này ông cũng tên là Kiến Nguyệt. Thì một lúc mà ông chưa lúc mà còn mà đi tìm thầy họ để mà thọ giới, để mà học luật rồi đó, học đạo rồi đó, để thọ giới đó, tức là chưa mà thành luật sư đó, thì có lần đó tới một cái ngôi chùa đó có cúng dường, thì lên ngồi trên cái bàn ăn, thì ngày lên bàn ăn ngồi đó thì có ông một hai ông tăng vậy đó ngồi trong cùng bàn, thì ngài mới nói rằng mới lên ăn đó thì cái ông tăng kia ông cái đũa ông gấp quơ qua một vòng phải là sạch chân món ăn hết. Rồi tới ông là qua cái đũa sau là thấy hết cái đồ ăn để gấp rồi, thì Ngài mới thấy Ngài là Ngài than thở, Ngài nói là mất hết quan nghi, không còn tăng thể gì hết. À, thì như vậy thì thấy rằng mà như vậy thì đó là để hiện cái tướng tham ăn. À, bởi vậy mình phải biết được mình làm tăng lên bàn ăn phải ăn sao cho nó có quan nghi, à, gấp phải gấp làm sao nữa, à, chứ không phải là muốn gấp gấp thấy nghĩa là cái miếng nào mà vừa miệng đó thì cái lựa miếng đó gấp hoài. À, gấp hết miếng đó rồi thì được người cắt làm sao, hoặc là trong thí dụ một cái dĩa đó, à, nó có bốn miếng thì người bạn ăn thì bốn người thì mình gấp miếng thôi, ăn hết xong nó thôi, được ba miếng kia là còn lại là của người khác, chứ không phải gấp miếng rồi thấy người ta chưa gấp thì gấp miếng nữa thì mất hết người rồi. Đó là hiện cái tướng tham ăn, và hiểu được những cái ý đó. Còn ăn cứ lua 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 hoài thì đó cũng là hiện tướng tham ăn, nó thô tháo, cho mình phải biết được những cái ý đó để giờ mình gìn giữ cho kỹ, để là khi mà có những cái trường hợp sau này khi mà lớn lên rồi đi gọi là dự lễ rồi với người khác, rồi mình ăn uống nó không có quan nghi thì người ta biết, chứ còn không người ta thấy thiếu quan nghi đó, à, thì người ta đánh giá. Cho nên ở đây là phải nhìn kỹ, rồi ngồi đứng không yên, động tâm niệm người, tức là cứ ngồi lên đứng xuống hoài, nghĩa là lăng xăng đó, làm cho tâm niệm động với tâm niệm người khác. Những cái này là ở trong phòng, trong liêu đó. Ở giờ xưa thì ở thiền đường hoặc là trong tăng đường, thiền đường nó cũng tăng đường luôn. Cho nên ở trong đó là ở chung, rồi ngồi thiền cũng ngồi tại đó luôn. Bởi vậy mà những cái cử chỉ, những hành động của mình đó đều phải rất tế nhị, để không có động với cái đơn của người kế bên cạnh. Còn mình cứ ngồi lên đứng xuống, cứ ngồi cái đứng lên ngồi xuống hoài thì mỗi lần mà đứng lên ngồi xuống nó lăng xăng đó thì cái đơn của mình nó động thì động tới bên người khác, mà nhất là mình là thô tháo. Có khi thì rồi cái văn mùng cũng vậy, những cái phép văn mùng cũng vậy, phải văn nghĩa là nó nhẹ nhàng, còn mình nếu không có cái quan nghi á thì văn cái thì vũ cho mạnh, không vũ mình thì nó nghe tiếng phịch đó thì cũng động cái tâm niệm của người khác, đó là những cái thô tháo, nó trái với quan nghi. Còn mang dép cũng vậy, ở trong chúng á thì cũng vậy, đi phải cho nó nhẹ nhàng, còn không á thì đi kéo lê sạch, thì cái đó là cũng là những cái mà nó thiếu cái quan nghi, thiếu cái tế hạnh. Bởi vậy trước nghe là trước có cái thầy hôm trước là có cái ông thầy ở trên thành phố, ông mới kể xưa ở gần với cái ông sư phụ thì ông cũng tế nhị, nhưng mà ông thì mới cho nên cũng đâu có biết cái quan nghi nhiều, có lần đi mang cái dép mà nó kêu sạch á thì ông thầy ông mới nhắc khéo, ông nói đâu con đưa thầy coi cái dép của con nó có nặng lắm không. Nó mấy ký mà mang không nổi thì phải kéo sạch. Khi ông nghe như vậy đó là từ đó về sau là ông thức tỉnh, là ông đi rất là nhẹ nhàng. Thì những cái đó là những cái mà mình không có khéo để mà cảnh tỉnh đó, thì là mất cái quay nghi, cái tăng thể của mình, cái tăng tướng đó. Cho nên đây phải học kỹ, Ngài Quy Sơn Ngài nhắc kỹ, một thiền sư mà nhắc kỹ như vậy đó, chứ đâu phải là nói thiền sư là không biết gì, không cần giới luật gì, thấy không? Cho nên chẳng còn một chút phép tắc mãi mãi quan nghi thì lấy gì để mà kiềm giữ cho người sau? Chính mình không có phép tắc quan nghi gì thì vậy là người sau á làm sao mà dạy họ, làm sao mà kiềm giữ cho họ? Chẳng lẽ rồi những cái người sau đó cũng bắt chước theo cái kiểu mình như vậy nữa, kiểu thô tháo vậy nữa sao? Cho nên cái đó là cái mà rất là coi như là nguy hiểm, phải không? Rồi thêm một cái ý nè: tài tương giác sát, tiện ngôn ngã thị sân tăng, vị văn Phật giáo hành trì, nhất hướng tình tồn thô tháo, phải không? Tức là kẻ mới học á thì nhân đạo bất trước rồi, vừa được nhắc nhở cho thì liền bảo ta là thầy núi, chưa nghe lời dạy của Phật để hành trì, cứ một mực giữ tánh tình thô tháo. Tức là như vậy á, thì nếu mà có ai mà được người nhắc nhở cho, nghĩa là ví dụ nhắc nhở cho huynh là sao mà nó có những cái cử chỉ, những cái quy nghi vậy là nó thiếu cái phép tắc, cần phải sửa, phải chỉnh lại, thì nói rằng ta là thầy núi. Tức là sao? Tức là bởi vì thầy núi là tu ở trên núi, cho nên là ít cái người đến, rồi không cần những cái pháp tắc quy nghi đó. Mấy ông là tu ở thành phố thì cần, để cho làm gương mẫu cho ta. Còn tôi là thầy núi, là ở trên núi thì ít ai tới, là tôi làm sao cũng được. Đó, như vậy là bảo vệ cái lỗi của mình mà không chịu sửa. Chưa nghe lời dạy của Phật để hành trì thì cứ một mực giữ tánh tình tu tháo thôi, không chịu nghe lời dạy của Phật, không mà cứ giữ cái tánh thô tháo, cái tánh xấu của mình, thì như vậy nghĩa là sao? Cho nên những cái điều này là điều là phải học kỹ, không phải nhớ kỹ, mỗi để cho mỗi cử chỉ, mỗi hành động của mình nó đúng với cái ý nghĩa, cái phép tắc của mình, cái quy nghi của mình, coi như là tỳ kheo, nó xứng đáng là tỳ kheo chứ không phải là tỳ kheo trên danh tự thôi. Đó, bởi vì thường thường tỳ kheo á, không nó cũng còn có cái nghĩa là bố ma rồi đó, không là làm cho ma sợ, mà bây giờ cử chỉ hành động của mình vậy mà ma sợ làm sao? Nó, ma nó còn thích nữa, không chứ đâu có sợ. Do đó mà những cái điều này là phải nhớ cho kỹ. Như vậy thì thôi, thì hôm nay là mình học tới đây, thì mấy em đệ là phải học cái này là học cho kỹ đó, để cho mình sau này là sống vừa có đạo hạnh, không vừa có trí tuệ chân thật, thì hai cái nó đầy đủ thì mới là cái sự thực xứng đáng là những cái người dự trong cái hàng tăng. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoạn pháp môn vô lượng thể Phật đạo.